Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2016. Mở đầu chương trình phát thanh này, Hoàng Long sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ông Donald Trump gợi ý người ủng hộ quyền sở hữu súng có thể ngăn chặn bà Hillary Clinton. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ bay sang Nga bàn về giải pháp cho Syria và Đức sắp ban hành chính sách chống khủng bố mới.
Người Việt Nam biểu tình phản đối Formosa ở Đài Loan nhằm lên tiếng cho những người bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường trên thế giới.
Công ty Formosa phải minh bạch cái quá trình điều tra cũng như là phải chịu trách nhiệm trước những cái sự việc mà họ đã gây ra cái vấn đề ô nhiễm môi trường.
Một thành viên ban lãnh đạo Đảng Việt Tân tham gia cuộc biểu tình cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Trong khi đó, quân đội Việt Nam đã phủ nhận triển khai pháo phản lực ở Trường Sa. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoàng Long sẽ trở lại với những thông tin quốc tế mới nhất.
Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cáo buộc giới truyền thông là bóp méo một phát biểu mà ông đưa ra hôm thứ Ba về quyền sở hữu súng ống, mà nhiều người hiểu là ông gợi ý bạo lực nhắm vào đối thủ đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Trong khi một ghế thẩm phán tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vẫn còn bỏ trống và Tổng thống kế tiếp có thể bổ nhiệm một số thẩm phán mới, ông Trump nói bà Clinton sẽ hoàn toàn hủy bỏ tù chính án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ, khẳng định người Mỹ có quyền mang vũ khí. Trong một buổi vận động ở thành phố Wilmington, bang North Carolina, ông Trump nói,
Hillary wants to abolish, essentially abolish the Second Amendment. By the way, and if she gets to pick,
nếu bà Clinton mà được chọn thẩm phán, thì quý vị không làm gì được đâu. Mấy người ủng hộ tu chính án thứ hai thì có lẽ là có, tôi không biết nữa. Và giờ sau đó, ông Trump nói với đài Fox News rằng khi đó ông đang nói tới một phong trào chính trị và không thể có cách hiểu nào khác hơn về phát biểu của ông. Nhưng ban vận động tranh cử của bà Clinton xem phát biểu của ông Trump nghe như một lời đe dọa. Người quản lý chiến dịch Robbie Mook nói trong một thông cáo, điều mà ông Trump đang nói là nguy hiểm. Một người đang vận động để trở thành Tổng thống Hoa Kỳ không được gợi ý bạo lực dưới bất cứ hình thức nào. Hiệp hội Súng Quốc gia, tổ chức đã công khai ủng hộ ông Trump, bênh vực ông trên Twitter và mô tả cuộc bầu cử này là một quyết định về tù chính án thứ hai. Bà Clinton cho biết trong bài diễn văn tại Đại hội Đảng Dân Chủ Toàn quốc hồi tháng trước rằng bà không muốn bãi bỏ tù chính án thứ hai hay tịch thu súng của người dân, nhưng bà cổ suý những cải cách hợp lý. Tôi chỉ không muốn quý vị bị bắn bởi một người mà ngay từ đầu không nên có súng trong tay, bà nói. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ thuộc Đảng Cộng hòa Paul Ryan hôm thứ Ba cho phóng viên biết ông có nghe nói về phát biểu của ông Trump và rằng nó có vẻ như là một câu nói đùa vô duyên. Bạn không bao giờ nên nói đùa về điều gì đó như vậy, ông nói. Cơ quan mật vụ đặc trách bảo vệ các ứng cử viên tổng thống cho biết trên Twitter rằng họ có biết về những phát biểu được đưa ra trước đó vào chiều hôm nay, nhưng không nêu đích danh ông Trump. Về những vấn đề chính sách, ông Trump hôm thứ Ba tiếp tục tập trung vào kinh tế, nói rằng ông sẽ áp đặt mức thuế quan 35% lên sản phẩm của những công ty Mỹ di dời hoạt động ra nước ngoài. Ông cũng cam kết sẽ giảm bớt những quy định cho những người muốn mở doanh nghiệp mới. Trong khi đó, bà Clinton tổ chức một sự kiện vận động tranh cử tại thành phố Miami, bang Florida, nơi 4 trường hợp nhiễm virus Zika đã được báo cáo. Bà kêu gọi những nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa mở một phiên họp đặc biệt tại Hạ viện và thông qua một dự luật tài trợ những nỗ lực chống Zika. Bà nói rằng đây là một dịch bệnh mà sẽ chỉ trở nên nghiêm trọng hơn. Thượng viện đã thông qua một dự luật tài trợ nỗ lực chống Zika, nhưng Hạ viện đã nghỉ họp vào tháng trước khi họ có thể thông qua dự luật. Trong một tin khác có liên quan đến Zika, thưa quý vị. Sang tin về Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết những quan chức của Bộ Ngoại giao và quân đội nước này sẽ tới Nga hôm thứ Tư để thảo luận về những giải pháp tiềm năng cho cuộc xung đột tại Syria. Loan báo này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ nỗ lực hướng tới việc khôi phục quan hệ đầy đủ với Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cảnh báo rằng việc xây dựng lại mối quan hệ thương mại sẽ mất thời gian. Trước mắt chúng ta là công tác tỉ mỉ để hồi sinh thương mại và hợp tác kinh tế. Quá trình này đã bắt đầu, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian. Ông Putin cho biết như vậy sau cuộc hội kiến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại thành phố St. Petersburg. Ông Erdogan nói rằng hai nước sẽ khôi phục mục tiêu thương mại hàng năm của mình là 100 tỷ đô la và sẽ tăng tốc nối lại những chuyến bay thương mại. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết ông đã sẵn sàng xây dựng một đường ống dẫn khí đốt với Nga và thương thảo một thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan đang quay sang Nga sau khi vấp phải chỉ trích của phương Tây sau cuộc đảo chính và trong một nỗ lực nhằm hàn gắn quan hệ với Nga sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu của Nga ở biên giới với Syria vào năm ngoái. Ông Putin nói với ông Erdogan, dù tình hình chính trị trong nước rất khó khăn, chuyến thăm của ông ngày hôm nay cho thấy rằng tất cả chúng ta đều muốn khởi động lại đối thoại và khôi phục quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan đã giận dữ sau khi các nước phương Tây lên án cuộc đảo chính hồi tháng trước, nhưng đồng thời cũng chỉ trích ông về cuộc trấn áp rộng lớn của ông đáp lại cuộc nổi dậy. Ông Cavusoglu phủ nhận cuộc hội kiến của ông Erdogan với Tổng thống Putin là nhằm gửi đi một thông điệp tới những nhà lãnh đạo phương Tây, những người mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc không ủng hộ đầy đủ Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính bất thành vào tháng trước. Nga đã nhanh chóng lên án những phần tử nổi dậy Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 270 người thiệt mạng trong cuộc đảo chính bất thành do một số thành phần trong quân đội thực hiện. Ông Erdogan đã cáo buộc giáo sĩ Fethullah Gülen người Thổ Nhĩ Kỳ đang sống lưu vong tại Mỹ là kẻ chủ mưu cuộc đảo chính. Hôm thứ Ba, ông Erdogan cảnh báo Mỹ rằng nếu Mỹ không dẫn độ ông Gülen thì việc này sẽ gây tổn hại lớn cho mối quan hệ giữa hai nước.
Các chuyên gia Pháp Lý nói quân đội Thái Lan đang tìm cách mở ra một thời đại trong đó chính quyền tiếp tục nằm dưới kiểm soát của họ sau khi hiến pháp do tập đoàn quân sự cầm quyền hậu thuẫn được thông qua hôm Chủ nhật. Từ Bangkok, thông tín viên Ron Carbon của đài VOA gửi về bài tường trình do Khánh An trình bày.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm thứ Ba nói rằng các cuộc bầu cử sẽ vẫn tiến hành như đã định sau khi cử tri Thái Lan biểu quyết ủng hộ hiến pháp được quân đội hậu thuẫn. Cuối tuần qua, trong tổng cộng 25 triệu lá phiếu của cử tri, hơn 15 triệu tương đương với 61% ủng hộ hiến pháp mới. Với đa số 58%, cử tri Thái Lan còn đồng ý để 250 thành viên do quân đội bổ nhiệm vào Thượng viện được cùng với 500 dân biểu dân cử ở Hạ viện chọn vị thủ tướng mới sau các cuộc bầu cử. Người Thái Lan đã đi đầu phiếu vào năm 2011. Kết quả là đảng phiêu thái do bà Dinglak Sinawat lãnh đạo đắc cử. Tuy nhiên, chính phủ của bà Dinglak đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính tháng 5 năm 2014 do ông Prayut cầm đầu. Ông Prayut còn là lãnh đạo của tập đoàn quân sự cầm quyền hiện nay có tên là Hội đồng gìn giữ hòa bình quốc gia, gọi tắt là NCPO. Ông Titinan Ponsuhirat, một nhà khoa học chính trị thuộc Đại học Chulalongkorn, nói kết quả của cuộc trưng cầu ý kiến nêu bật ước nguyện của cử tri Thái Lan là muốn tiến tới các cuộc tổng tuyển cử. Ông nhận định.
Kết quả cuộc biểu quyết không nhằm trực tiếp ủng hộ tính chính đáng của chính quyền quân sự. Người dân Thái Lan không thực sự bầu cho một văn kiện. Họ quen bầu cho những cá nhân. Thế cho nên, kết quả nói chung cho thấy là nhân dân Thái Lan muốn có tiếng nói tại các phòng phiếu. Đây là một cách để tiến tới các cuộc biểu quyết, hướng tới các cuộc bầu cử.
Ông Henning Glaser, một giáo sư môn luật giảng dạy tại Đại học Thammasat nói rằng hiến pháp mới của Thái Lan phản ánh một xu hướng ở nước này nghiêng về các bản hiến pháp phản tiến trình bầu cử, tương tự như tại Hoa Kỳ và châu Âu trong thế kỷ 18 và 19. Ông giải thích thêm.
What we know from Thai constitutionalism since a long time. Thai constitutionalism is always...
Điều mà từ lâu chúng ta biết được về đường lối thực thi hiến pháp Thái Lan, thì trong quá khứ, đường lối này về cơ bản luôn luôn có chính cách phản tiến trình bầu cử. Tuy nhiên, khi xem xét bản dự thảo hiến pháp, chúng ta có thể thấy một hình thức có thể nói là cực đoan hóa lập trường chống đối tiến trình bầu cử này.
Đảng phiêu thái và lãnh đạo của đảng này, bà Dinglak Sinawat, chống đối hiến pháp mới, trong khi cá nhân người đứng đầu đảng Dân Chủ là ông Abhisit Vejjajiva chống đối bản dự thảo hiến pháp, dẫn đến những rạn nứt trong chính đảng của ông. Ông Glaser nói, các chính đảng chủ yếu như đảng phiêu thái và đảng Dân Chủ còn được gọi là Pak Pratipat sẽ suy yếu dưới hiến pháp mới. Ông Clauser nói.
In terms of election law, bigger parties will lose. That affects especially Poatai and Pachatipat.
Về mặt luật bầu cử, các chính đảng lớn sẽ mất quyền lợi. Hiến pháp mới đặc biệt tác động tới đảng Phiêu Thái và đảng Pratipat trong các cuộc bầu cử, trong khi các đảng hạng trung sẽ có lợi thế hơn. Chúng ta sẽ có một quốc hội bị suy yếu gồm các chính khách và các chính đảng yếu ớt bị chia rẽ trầm trọng. Và như vậy, hệ quả của chúng ta cũng sẽ có một chính phủ bị suy yếu.
Thượng viện gồm 250 thành viên được bổ nhiệm sẽ bao gồm 6 cấp chỉ huy quân sự và các giới chức quốc phòng cấp cao trong ít nhất là 5 năm. Ông Clauser nói tiếp.
We have very probably a government which will be represented by the powers.
Có phần chắc Thái Lan sẽ có một chính phủ được đại diện bởi các thế lực đang hậu thuẫn chính phủ hiện thời. Và nếu không gặp cản trở nào gây gián đoạn cho quyền cai trị của họ, thì có phần chắc khối quyền lực này sẽ nắm quyền cho tới năm 2026 hoặc là 2027.
Hiến pháp mới nhất là hiến pháp thứ 20 của Thái Lan, từ khi nước này trở thành một nền quân chủ lập hiến vào năm 1932, là hiến pháp thứ nhì được soạn từ khi quân đội lên nắm quyền vào tháng 5 năm 2014. Bản hiến pháp đầu tiên đã bị Hội đồng Lập pháp Quốc gia bác bỏ hồi tháng 9 năm ngoái. Ông Suchit Bumbongkam, một giáo sư chính trị học tại Đại học Chulalongkorn đã hợp tác viết hiến pháp năm ngoái, nói các nhà lãnh đạo quân sự sẽ không từ bỏ quyền hành một cách dễ dàng.
They will continue to play a very vital role in setting up.
Họ sẽ tiếp tục đóng một vai trò thiết yếu trong việc thành lập chính phủ. Vấn đề nằm ở chỗ họ không chỉ thành lập chính phủ mà quân đội sẽ tiếp tục đóng một vai trò thiết yếu để giám sát các vấn đề an ninh quốc gia và rất có thể là một trong các lãnh đạo của Hội đồng gìn giữ hòa bình quốc gia NCPO sẽ lên làm thủ tướng.
Nhưng các nhà phân tích nói cử tri có vẻ như sẵn sàng chấp nhận việc quân đội đóng vai trò trung tâm, trong khi Thái Lan đang trải qua một giai đoạn chuyển tiếp trong bối cảnh quốc vương Bhumibol Adulyadej, 88 tuổi, cho dù rất được lòng dân, đang trong tình trạng sức khỏe suy yếu. Giáo sư Titinan của Đại học Chulalongkorn nói, nhiều người Thái Lan chỉ mong rằng thời kỳ chuyển tiếp sẽ diễn ra trong hòa bình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Quân đội Việt Nam phủ nhận tin triển khai pháo phản lực ở Trường Sa. Hãng tin Reuters và một số báo nước ngoài hôm 10 tháng 8 đưa tin Việt Nam đã tăng cường sức mạnh cho một số đảo của mình ở Biển Đông có tranh chấp. Reuters trích dẫn ba nguồn là các nhà ngoại giao và sĩ quan quân đội nước ngoài, nói rằng Việt Nam đã triển khai các dàn pháo phản lực cơ động có năng lực đánh các đường băng và cơ sở quân sự của Trung Quốc. Bài tường trình của Reuters cho hay ba nguồn tin kể trên nói rằng thông tin tình báo cho thấy Hà Nội đã chuyển các dàn pháo phản lực từ đất liền lên năm đảo ở Trường Sa trong những tháng gần đây, một động thái có thể tăng căng thẳng với Bắc Kinh. Theo các nguồn tin đó, các dàn phóng chưa lắp đạn nhưng có thể sẵn sàng hoạt động chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày. VOA Việt ngữ trong ngày 10 tháng 8 đã liên lạc với Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam để xác minh tin này. Tướng Tuấn cho hay.
Không có chuyện đấy. Hôm nay cũng có người hỏi rồi, không có chuyện đấy.
Một cán bộ cao cấp khác đề nghị không nêu tên thuộc Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hướng dẫn VOA liên lạc với Bộ Ngoại giao. Ông nói.
Tôi biết là về phía Việt Nam thì có cái thông tin báo chí của Bộ Ngoại giao thì gọi cơ quan đấy thì họ sẽ trả lời cái đầy đủ.
Tuy nhiên, theo Reuters, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng thông tin về việc triển khai các dàn phóng là không chính xác và không nói thêm chi tiết. Các nhà ngoại giao và các nhà phân tích quân sự nước ngoài tin rằng các dàn phóng nêu trên là một phần trong hệ thống pháo phản lực hiện đại có tên Extra mới mua của Israel. Đạn của loại pháo này có thể bắn chính xác trong tầm 150 km, có nhiều loại đầu đạn khác nhau nặng 150 kg và có thể đánh nhiều mục tiêu đồng thời. Vũ khí này có thể tấn công cả tàu thuyền lẫn các mục tiêu trên mặt đất. Với vũ khí này, các đường băng và cơ sở quân sự của Trung Quốc trên các đá Subi, chữ thập và vành khăn rơi vào tầm bắn từ nhiều đảo hoặc đá do Việt Nam nắm giữ ở Trường Sa. Các nhà phân tích quân sự cho rằng đây là bước đi phòng vệ nổi bật nhất mà Việt Nam thực hiện ở Biển Đông trong nhiều thập kỷ. Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, cũng nhấn mạnh với VOA rằng tuy chưa thể khẳng định tin Việt Nam đã triển khai các giàn pháo đó, song dù Việt Nam đã và sẽ triển khai vũ khí gì, việc đó cũng chỉ mang tính phòng thủ, không mang tính răn đe hay tấn công, ông nói.
Việt Nam triển khai nếu mà có tất cả những loại vũ khí pháo và nó cái gì chăng nữa, Việt Nam chủ yếu chỉ làm nhiệm vụ phòng thủ đối phó. Khi bị tấn công thôi, Việt Nam sẽ không bao giờ khởi binh và bắn trước một phát đạn nào cả. Tập trung toàn bộ cho bảo vệ mình trước cái ý hiếp của nước ngoài.
Việt Nam có tranh chấp chủ yếu với Trung Quốc ở Biển Đông. Reuters tường thuật rằng Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10 tháng 8 đã nói trong một tuyên bố gửi đi bằng fax như sau. Trung Quốc kiên quyết phản đối nước có liên quan chiếm bất hợp pháp một phần các đảo và đá thuộc quần đảo Spratly, tức Trường Sa, của Trung Quốc, và trên các đảo và đá chiếm bất hợp pháp này vốn thuộc về Trung Quốc lại tiến hành xây dựng và triển khai quân sự bất hợp pháp. Mỹ cũng đang theo dõi các diễn biến này chặt chẽ, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, chúng tôi kêu gọi các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông tránh các hành động làm tăng căng thẳng, có các bước đi thực tế để xây dựng lòng tin và đẩy mạnh các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình ngoại giao cho các tranh chấp. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã cải thiện đáng kể năng lực hải quân trong chương trình hiện đại hóa quân đội nói chung, trong đó có việc mua 6 tàu ngầm lớp kilo hiện đại của Nga. Thiếu tướng Lê Văn Cương nói Việt Nam tăng cường năng lực quân sự là điều bình thường. Ông nói Việt Nam có mối lo ngại thường trực về Trung Quốc không chỉ vì nước này đã phát triển sức mạnh quân sự trong nhiều năm qua, mà cơ bản vì họ có những hành động hung hăng hiếu chiến bất chấp luật pháp trong hàng chục năm nay ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tướng Cương nhắc lại rằng kể cả các nước lớn là Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ cũng lo ngại về sự hung hăng hiếu chiến của Trung Quốc. Khoảng 100 người biểu tình phản đối Formosa ở Đài Loan. Khoảng 100 nhà hoạt động người Việt và đại diện một số tổ chức phi chính phủ Đài Loan đã biểu tình trước đại bản doanh của tập đoàn Formosa Plastics ở Đài Bắc hôm 10 tháng 8. Những người biểu tình đòi tập đoàn này đóng cửa nhà máy thép ở Hà Tĩnh cũng như thúc giục Hà Nội khởi tố tập đoàn vì đã hủy hoại môi trường. Ông Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, một thành viên ban lãnh đạo Đảng Việt Tân, cho VOA biết.
Thông tin từ phía Việt Nam của chúng ta là đòi hỏi công ty Formosa phải minh bạch cái quá trình điều tra cũng như là phải chịu trách nhiệm trước những cái sự việc mà họ đã gây ra cái vấn đề ô nhiễm môi trường ở tại miền Trung trong một thời gian qua. Chúng ta đòi hỏi họ phải thực hiện những cái sự cam kết cũng như là những cái trách nhiệm của một cái công ty đầu tư ở trong khu vực.
Ông Tâm cho hay những người biểu tình cũng nhắc lại yêu cầu đòi Formosa bồi thường về phía các tổ chức phi chính phủ Đài Loan. Ông Tâm nói họ đưa ra thông điệp chung là khi Formosa đầu tư ở nước ngoài, tập đoàn này không thể muốn làm gì cũng được. Tập đoàn phải hoạt động và hành xử như ở Đài Loan. Ông nói rõ hơn.
Một công ty như Formosa mà gây tổn hại môi trường ở Đài Loan là không chấp nhận được, thì họ cũng không thể nào chấp nhận được cái việc mà Formosa lại gây ra cái tình trạng ô nhiễm môi trường ở những quốc gia lân cận, và nhất là hình trong lần này là đối với quốc gia Việt Nam.
Hồi tháng 6, chính phủ Việt Nam nói dự án trị giá 10,6 tỷ đô la của Formosa đã xả chất thải độc gây ra một trong những thảm họa ô nhiễm biển tồi tệ nhất của Việt Nam vào tháng 4. Hãng này sau đó đã cam kết bồi thường 500 triệu đô la. Khi cuộc biểu tình diễn ra hôm 10 tháng 8 ở Đài Bắc, ông Tâm thuộc Đảng Việt Tân cho hay dường như người của tập đoàn Formosa chỉ quan sát từ bên trong. Họ không tiếp xúc và phản hồi những thông điệp của người biểu tình. Ông nói cuộc biểu tình là một trong những nỗ lực cùng những người ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới để lên tiếng cho những người bị ảnh hưởng bởi Formosa và yêu cầu sự quan tâm của giới chức ở Đài Loan. Ông khẳng định sẽ còn có những hoạt động để gây sức ép với tập đoàn này. Đảng Việt Tân, một tổ chức chính trị có bản doanh ở Mỹ và không được chính quyền Việt Nam công nhận, cho biết tham gia cuộc biểu tình có các thành viên của Đảng và các nhà hoạt động thuộc Hội Anh Em Dân Chủ, Bầu Bí Tương Thân, Dân Trí Việt, nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền, Hội Luật sư Môi trường, EGA, Quan sát Quy ước, Covenant Watch, Hội Nhân quyền Đài Loan và Văn phòng trợ giúp pháp lý cho công nhân và cô dâu Việt ở Đài Loan.
Hôm nay là ngày tranh tài thứ 5 của Thế vận hội 2016 đang diễn ra tại Rio de Janeiro với một số môn thể thao thu hút nhiều sự chú ý nhất bước vào vòng chung kết và có thể sẽ là một ngày tranh tài với nhiều sự kiện hấp dẫn. Các vận động viên Mỹ sẽ tranh chung kết một số môn bơi hôm nay.
Đội bơi Team USA của Mỹ dẫn đầu bởi vận động viên kỳ cựu Michael Phelps và ngôi sao đăng nổi Katie Ledecky, theo trong đời sẽ tiếp tục thi đấu áp đảo trong các nội dung diễn ra trong ngày hôm nay, với ít nhất 6 vận động viên sẽ tranh chung kết. Sau đây là một số môn thi đấu thu hút sự chú ý trong ngày thi đấu hôm nay ở Olympic Rio. Bơi lội, Ledecky sẽ dẫn đầu đội bơi tiếp sức nữ 4x200m tự do của Mỹ để tranh chung kết. Đây là nội dung mà đội Mỹ sẽ bảo vệ huy chương vàng đã đoạt được tại Olympic 2012 ở London. Kamau Adams và Hailey Flickinger sẽ đại diện đội Mỹ tranh chung kết nội dung 200m bướm nữ. Kevin Codes và George Bernal sẽ tranh tài ở nội dung 200m S, còn Caleb Russell và Nathan Adrian sẽ thi đấu ở nội dung 100m tự do cho đội Mỹ. Phelps, sau khi vừa giành được huy chương vàng Olympic thứ 20 và 21 tối hôm qua, và Ryan Lochte sẽ tranh suất dự chung kết ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam. Cả hai vận động viên kỳ cựu này của Mỹ đều đặt hy vọng sẽ vào tranh chung kết ở nội dung này sẽ diễn ra vào ngày mai thứ năm. Lochte và Phelps là hai trong số 4 vận động viên của đội bơi tiếp sức đoạt huy chương vàng của nội dung 4x200m tự do tối hôm qua. Bóng đá, Brazil cần thắng Đan Mạch trong trận đấu hôm nay, ngược lại sẽ bị loại. Đội tuyển Olympic Nam của nước chủ nhà đã đấu 2 trận với kết quả hòa không bàn thắng trước Iraq và Nam Phi. Hai đội được đa số người hâm mộ đánh giá thấp hơn Brazil nhiều. Thể dục dụng cụ. Tiếp theo sau, đội thể dục dụng cụ nữ của Mỹ giành được huy chương vàng đồng đội chiều tối hôm qua. Đội nam của Mỹ sẽ tranh chung kết ở nội dung toàn năng cá nhân. Đương kim vô địch, Kohei Uchimura của Nhật Bản được xem có nhiều triển vọng đoạt huy chương vàng nhất. Xe đạp đường trường. Xe đạp đường trường của cả bên nam và nữ sẽ vào tranh chung kết hôm nay. Cuộc thi tính giờ cá nhân nữ sẽ bắt đầu vào lúc 8:30 sáng. Với đương kim vô địch, Kristen Armstrong của Mỹ sẽ là vận động viên tranh tài cuối cùng. Cuộc thi bên nam sẽ diễn ra ngay sau đó với sự chú ý dồn vào vận động viên dẫn đầu đội Anh là Chris Froome. Bóng rổ, thủ quân Carmelo Anthony của đội Mỹ cần ghi thêm 12 điểm nữa để giành vị trí đứng đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trong lịch sử bóng rổ Olympic của Mỹ trong trận đấu với đội Australia chiều hôm nay. Trong trận đấu trước diễn ra hôm thứ Hai, đội Mỹ đã thắng đậm đội Argentina với tỷ số 113-69. Các môn khác trên chung kết hôm nay còn có súng hơi 50m nam, cano vượt thác nam, một số hạng cân của môn judo cả bên nam lẫn nữ, và nội dung đơn nữ của môn bóng bàn. Những diễn biến nổi bật của ngày tranh tài thứ Tư, 9 tháng 8. Ngày tranh tài thứ tư của Thế vận hội Rio chứng kiến vận động viên bơi lội Michael Phelps của Mỹ đoạt thêm 2 huy chương vàng, nâng tổng số huy chương vàng trong sự nghiệp Olympic của anh lên thành 21, bằng chiến thắng xích sao ở nội dung 200m bướm và bơi chặn quyết định trong chiến thắng áp đảo ở nội dung 4x200m tiếp sức tự do. Trong cuộc đua chung kết nội dung 200m bướm, Phelps đã thắng đối thủ truyền kiếp Charles Leclerc của Nam Phi với thành tích thời gian là 1 phút 53 giây và 36 sao. Đương kim vô địch Leclerc đã thua ở đoạn nước rút và về đích thứ tư sau Masato Sakai của Nhật Bản, vận động viên về nhì, và Tamás Kenderisi của Hungary, vận động viên về thứ ba. Katie Ledecky đoạt huy chương vàng thứ hai tại Olympic Rio bằng chiến thắng ở nội dung 200m tự do nữ. Katinka Hozu của Hungary giành huy chương vàng thứ ba và lập kỷ lục Olympic mới trong ngày thi đấu hôm qua ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân với thành tích 2 phút 6 giây và 58 sao. Ngôi sao Hungary này trước đó đã chiến thắng ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân hôm thứ Bảy và 100m ngửa hôm thứ Hai. Đội thể dục dụng cụ nữ của Mỹ đoạt huy chương vàng tại kỳ Olympic thứ hai liên tiếp. Đội nữ của Mỹ đã dành một sự chia tay xứng đáng nhất cho nhà điều phối đội thể dục quốc gia, bà Martha Caroli, người sẽ về hưu sau Olympic này, bằng các bài biểu diễn thành công tuyệt vời trong cuộc tranh tài dài 2 giờ đồng hồ chiều tối hôm qua ở Rio. Đội Mỹ ghi được 184,897 điểm, cách biệt 8 điểm so với đội Nga đoạt huy chương bạc. Olympic này tiếp tục là một mỏ vàng của đội nhảy cầu Trung Quốc. Chen Ruoling và Liu Huxian đoạt huy chương vàng nội dung 10m cầu mềm đôi nữ. Chiến thắng này đánh dấu đội Trung Quốc thắng cả 3 nội dung họ đã tranh tài đến giờ. Trung Quốc chưa bao giờ để thua ở nội dung này. Chen đoạt huy chương vàng Olympic thứ 3 liên tiếp ở nội dung đôi nữ này. Trong chiến thắng Olympic 2008 và 2012, Chen đấu cặp với các vận động viên khác. Malaysia đoạt huy chương bạc với 344,34 điểm và Canada đoạt huy chương đồng với 336,18 điểm. Travis Stevens của Mỹ đoạt huy chương bạc môn judo ở hạng cân 81kg nam, thua Kasan Kamuzarev của Nga trong trận chung kết. Segu Toma của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Takanori Nagase của Nhật Bản đoạt huy chương đồng. Hạt giống số 1 Tina Trenčak của Slovenia đoạt huy chương vàng judo hạng cân 63kg, tiếp bước Urška Zonia, vô địch Olympic London và nay là huấn luyện viên của đội judo Slovenia. Clarisse Abanenu của Pháp được huy chương bạc. Yaden Gerbi của Israel và Annika Van Emden của Hà Lan giành được huy chương đồng. Sang Young Park của Nam Triều Tiên đoạt huy chương vàng môn đấu kiếm nội dung kiếm ba cạnh đơn nam. Park 20 tuổi thắng vận động viên Gerza Imre 41 tuổi của Hungary. Gauthier Grumier của Pháp giành được huy chương đồng.
Trong một tin khác có liên quan tới Brazil, thưa quý vị, Thượng viện Brazil đã biểu quyết để bắt đầu tiến trình xét xử luận tội Tổng thống Dilma Rousseff, một quyết định có thể chính thức trao quyền cho ông Michel Temer, cựu phó tổng thống dưới quyền bà Rousseff và hiện là tổng thống tạm quyền. Cuộc tranh luận tại Thượng viện kéo dài sang sáng sớm ngày thứ Tư, nhưng kết quả là rõ ràng với đa số, tỷ lệ 59-21, biểu quyết chấp thuận xúc tiến thủ tục luận tội. Thượng viện chỉ cần một đa số quá bán để đưa bà Rousseff ra xét xử, nhưng sẽ cần đa số 2/3 cho cuộc biểu quyết cuối cùng diễn ra sau phiên xét xử vào cuối tháng 8. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière theo dự kiến sẽ công bố một số biện pháp mới nhằm ngăn chặn khủng bố sau khi nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công ở nước này hồi tháng trước. Theo truyền thông địa phương, những chính sách mới sẽ cho phép trục xuất những di dân bị xem là mối đe dọa cho an ninh công cộng, tăng tốc quá trình trục xuất những di dân bị kết án phạm tội hình sự và cho phép bác sĩ phá vỡ thỏa thuận giữ kín thông tin của bệnh nhân nếu họ cho rằng bệnh nhân có thể là một mối nguy vì có ý định thực hiện một vụ tấn công khủng bố. Các biện pháp chống khủng bố mới và được tăng cường này được ban hành để đáp lại hai vụ tấn công khủng bố do di dân thực hiện ở Đức vào tháng 7, một vụ tấn công bằng rìu trên một chuyến tàu đông đúc ở Würzburg và vụ thứ nhì là một vụ đánh bom tự sát ở Ansbach. Truyền thông Đức cho hay ông de Maizière sẽ công bố những biện pháp mới vào ngày thứ Năm và muốn những kế hoạch này được thông qua trong những khoảng thời gian lập pháp hiện thời.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.